chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay, chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, cà rốt là nguồn dồi dào các vitamin và dinh dưỡng có lợi cho cơ thể của con người. Chúng ta có thể ăn sống, nấu chín hoặc là chế biến thành nước trái cây sinh tố. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá những lợi ích mà loại trái cây này mang lại. Đầu tiên đó chính là hạ cholesterol. Cà rốt chứa một lượng chất xơ hòa tan cao, chủ yếu là đến từ pectin, có thể giúp cho chúng ta giảm được lượng cholesterol trong cơ thể. Một nghiên cứu được tiến hành tại Mỹ cho thấy rằng, những người tham gia uống một cốc cà rốt mỗi ngày liên tục trong 3 tuần đã giảm được mức cholesterol trong máu. Thứ hai đó chính là giảm nguy cơ gây ung thư. Các alpha carotene và bioflavonoid trong cà rốt được tìm thấy có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư phổi. Tuy nhiên, việc duy trì carotenoid nhiều hơn bổ sung beta-carotene có thể gây hại cho những người hút thuốc. Thứ ba đó chính là giữ thị lực nhạy bén. Bố mẹ đã từng khuyên chúng ta rằng ăn nhiều cà rốt thì chắc hẳn nó sẽ đem lại tác dụng gì đó. Cà rốt sẽ không thể chữa khỏi những vấn đề về thị lực từ trước. Tuy nhiên, chúng có thể bảo vệ chống lại các vấn đề về thị lực do thiếu vitamin A bởi cơ chế chuyển đổi beta-carotene thành vitamin A, và điều này rất quan trọng đối với mắt. Bên cạnh đó, cà rốt còn có thể ngăn chặn đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và mù ban đêm, khiến cho mắt không thể điều chỉnh tối. Thứ tư, đó chính là ngăn ngừa mất trí nhớ. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng beta-carotene trong rau quả, đặc biệt là từ cà rốt, giúp bảo vệ hệ thống thần kinh trung ương và chống lão hóa. Một nghiên cứu thực hiện trong 18 năm tại Đại học Harvard đã xác định rằng khi nam giới tiêu thụ 50mg beta-carotene mỗi ngày, quá trình phân rã nhận thức bị trì hoãn khoảng tới 1-5 năm so với những người dùng giả dược. Thứ năm đó chính là ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Cà rốt chứa beta-carotene là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa nguy cơ gây tiểu đường. Trong một nghiên cứu, những người có nồng độ beta-carotene trong máu cao có nồng độ insulin thấp hơn 32% so với những người có nồng độ beta-carotene thấp hơn. Cuối cùng đó chính là tăng cường sức khỏe cho xương. Cà rốt cũng như là một lượng nhỏ các chất dinh dưỡng quan trọng khác như là vitamin C, canxi. Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh, luôn không có đủ canxi. Vì vậy, dù cà rốt chỉ có chứa một ít canxi, nhưng tích lũy một chút sẽ có ích cho bản thân của chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những lợi ích của cà rốt đối với sức khỏe của chúng ta. Hãy thêm loại thực phẩm này cùng với nhiều cách chế biến khác nhau trong các bữa ăn gia đình, giúp cho bữa ăn trở nên thơm ngon hơn và mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý ông bà chị em. Có một nhóm bạn trẻ từ nhiều quốc gia, họ cùng họp với nhau. Họ bàn thảo cách nào làm cho lẽ thật của Chúa được lan rộng ở nhiều nơi trên thế giới. Nhiều người nói về tuyên truyền, về cung cấp truyền đơn đạo và những cái phương cách đến từng gia đình để phổ biến tin lành ở trong thế kỷ thứ 20 này. Tuy nhiên, có một cô gái ở châu Phi, cô đã đưa ra một phương pháp rất là hay như sau. Cô nói rằng khi muốn làm chứng đạo cho làng của chúng tôi thì chúng tôi không cho họ sách. Chúng tôi gửi một gia đình Cơ Đốc giáo, gia đình này sẽ đến sống ở trong làng và mọi người trong làng sẽ trở thành Cơ Đốc nhân khi mà gia đình Cơ Đốc giáo này sống với họ. Kính thưa quý ông bà chị em, những người Cơ Đốc Phục Lâm có một sứ mạng. Chúng ta có biết sứ mạng ấy là gì không? Có một số nhà thờ họ làm những cái cửa kính lớn để ngăn nơi nhóm thờ phượng với phòng phía ngoài. Thế rồi có một hôm có một tín hữu trong hội thánh đã quên mất tấm kính ngăn giữa anh với nơi mà anh muốn tới. Anh đã bước thẳng vào mà kết quả này thì tấm kính bị vỡ tan. Cuộc đời sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như mọi sự được thực hiện một cách rõ ràng. Điều mà chúng ta thấy thường phản chiếu cái mà mình chưa biết. Các sự kiện được giấu kín sẽ quyết định cho những kết quả và cách cư xử. Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được chiều sâu của cuộc đời của chúng ta và của người khác? Cuộc đời là một trận chiến giữa thiện và ác, là chủ đề thường xuyên được ngành giải trí khai thác không ngừng qua các kênh truyền hình, qua phim ảnh, băng đĩa ở trong các rạp hát. Chúng ta có thể mơ ước một cuộc sống với những điều tốt lành nhất cho chính bản thân chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho xã hội chúng ta. Nhưng dường như chúng ta thường không có khả năng tự vệ để chống lại những điều ác xảy ra ở trong xã hội. Điều ác phá vỡ mối liên kết của cộng đồng, nghĩa là làm mối quan hệ của hàng xóm láng giềng và giữa những người với người ở trong một nơi làm việc gieo sự ngờ vực, đem đến sự bất hòa, gây tổn thương, đau đớn, buồn phiền, thậm chí là sự chết. Nó giam giữ chúng ta trong tình trạng khổ đau và tội lỗi. Vì thế mà chúng ta thấy rằng rất nhiều báo chí đăng những cái tin về hãm hiếp, về cướp của, về giết người, về những người họ bị những cái chứng trầm cảm, những người bị chứng căng thẳng thần kinh ở trong xã hội vì họ gặp những áp lực gây bất hòa ở trong cuộc sống. Làm thế nào để chúng ta có thể tìm ra lối thoát? Câu trả lời quan trọng này được tìm thấy trong lời của Phao-lô được viết trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13. Kinh Thánh viết rằng: ấy là ở trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là tin lành về sự cứu rỗi anh em. Thật vậy, ở trong Đức Chúa Giê-xu mà chúng ta đã nghe được đạo chân thật. Đó là gì? Là tin lành về sự cứu rỗi tất cả chúng ta. Tin lành là lẽ thật, tin tức tốt lành, mô tả sự đối lập thiêng liêng đang xảy ra, sự đối lập giữa Đức Chúa Trời với kẻ thù mà Kinh Thánh gọi là Sa-tăng, là thần dữ, là con rắn, con rồng, những thế lực mờ tối này ở trên thế gian. Bởi lòng kiêu ngạo và sự ghen tị xui dục, mục đích chính yếu của Sa-tăng là chiếm đoạt ngôi vị của Đức Chúa Trời, mà chúng ta có thể đọc ở trong sách Ê-sai đoạn 14 câu 12 câu 14, Ê-sê-chi-ên đoạn 28 câu 12 18. Kính thưa quý bà chị em, ý định của kẻ thù lộ rõ trong câu chuyện Chúa Giê-xu bị cám dỗ trong đồng vắng. Và chúng ta thấy rằng Sa-tăng muốn chúng ta tôn thờ hắn thay vì tôn thờ Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đọc ở nhà, ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 8 đến 10. Sa-tăng đã phỉ báng Đức Chúa Trời bằng việc tố cáo Ngài là đấng không đáng tin cậy và từ chối thờ lại Ngài. Sa-tăng đã nghi ngờ lẽ thật của Đức Chúa Trời, công kích lời Chúa trong Kinh Thánh, bác bỏ luật pháp và chống đối dân sự Ngài. Trong quyển sách Thiện Ác Đấu Tranh của bà Ellen White, bà đã ghi lại khái quát lịch sử việc Sa-tăng công kích như thế nào đối với lẽ thật Đức Chúa Trời. Cuộc tấn công này ảnh hưởng đến lịch sử của nhân loại và đặc biệt ảnh hưởng đến Hội Thánh Cơ Đốc. Vì sự đối lập này nên cuộc đời của chúng ta cần có sự chọn lựa. Kính thưa quý bạn chị em, điều này rất quan trọng đến chúng ta. Chúng ta sống vì Đức Chúa Trời hay là vì kẻ thù của Ngài là Sa-tăng? Từ khi Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm giữ vững niềm tin nơi Đức Chúa Trời, sự hiểu biết về lẽ thật của Ngài đã kết hợp chúng ta lại. Chúng ta không chỉ tìm biết lẽ thật của Ngài mà còn phải trưởng thành trong sự hiểu biết về lẽ thật nữa. Đọc Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh phải là công việc làm hàng ngày của mỗi người tin Chúa trên trái đất này, đặc biệt là đối với con cái của chúng ta và đặc biệt đối với thanh thiếu niên. Sự đối nghịch của Sa-tăng đối với Đức Chúa Trời khởi đầu từ thiên đàng bằng sự lừa gạt nhân loại đi đến chỗ phạm tội chống lại Đức Chúa Trời. Sa-tăng đã đem tội ác vào ở trong cái trái đất này. Sa-tăng đã đem đau khổ và sự chết vào ở trong thế gian chúng ta. Nhưng nhờ ân điển và lẽ thật, Đức Chúa Trời đã đem lại sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-xu đến cho chúng ta. Mà chúng ta có thể xem tại nhà mình trong sách Giăng đoạn 1 câu 12 và 14. Vì thế Đức Chúa Giê-xu được mọi người chúng ta gọi là đấng cứu thế, vì Ngài đã đem sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúng ta có liên quan đến cuộc đối đầu sau cùng giữa đấng Cơ Đốc, tức là Đức Chúa Giê-xu với Sa-tăng, dựa trên bản tính và phẩm hạnh chân thật của Đức Chúa Trời. Bổn phận của chúng ta là hiệp nhất trong sự hiểu biết. Kinh Thánh Cô-lô-se đoạn 2 câu 2 và 3, Kinh Thánh viết như sau: lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là đấng Cơ Đốc, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Kính thưa quý bà chị em, lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời tức là gì? Là ở trong Đức Chúa Giê-xu, ở trong đấng Christ, ở trong đấng mà chúng ta gọi là đấng Cơ Đốc, trong Ngài giấu kín mọi sự quý báu về sự khôn ngoan, về sự thông sáng của loài người. Chúng ta có thể thật sự hiểu biết về Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời, Ngài là đấng chân thật. Khả năng hiểu biết về Đức Chúa Trời của chúng ta thật là hạn hẹp. Chúng ta thấy rằng những cái đàn kiến bò ở trên nền nhà chúng ta hay ở trên những cái khu vực rừng rậm, đầu óc của những con kiến này không thể nào so sánh với đầu óc của con người được. Thì đầu óc của chúng ta không thể nào so sánh với sự khôn ngoan, sự thông sáng của Đức Chúa Trời được. Sự hiểu biết của chúng ta rất là ít ỏi so với sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Ngài đã bày tỏ chính mình qua lời thiêng liêng vào thời của Kinh Thánh. Khi một lời đã được nói ra, người ta mong đợi có một mối liên hệ xác thực giữa lời nói và vấn đề được nói đến. Và sự mong đợi này dựa trên mối quan hệ đáng tin cậy giữa người nói với người nghe, luôn có yếu tố đạo đức trong sự truyền đạt. Sự xác thực của lời nói được bày tỏ qua tính chánh trực của người nói. Chúng ta tin vào lời người nói phản ánh rằng ta tin tưởng vào bản tính của người ấy. Sự chân thật của lời Đức Chúa Trời ngụ ý chúng ta tin nơi ý tốt của Ngài. Và điều này được bảo đảm bởi bản tắc, bởi quyền năng và sự công bình của Ngài. Đó chính là sự thiêng liêng của Ngài. Đức Chúa Trời đã nói chuyện với chúng ta. Nếu lời nói hay là lời của Chúa xảy ra không đúng trong đời sống của những ai theo Ngài, thì điều này sẽ nảy sinh ra mối nghi ngờ của những người khác vào quyền năng và sự công bình của Ngài. Thậm chí nhiều người sẽ nghi ngờ cả tính thiêng liêng, thần tánh của Ngài. Mỗi một sự thừa nhận cho tính đúng đắn của lời Đức Chúa Trời chứng thực cho bản tánh của Ngài và sinh ra lòng trông cậy nơi Ngài. Vì thế hiệp nhất trong việc làm chứng về sự chân thật Đức Chúa Trời là một hành động của sự thờ phượng. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta cần lưu ý, sự hiệp nhất trong việc làm chứng về sự chân thật của Đức Chúa Trời là hành động của sự thờ phượng. Việc làm này chứng thực và công nhận tính thiêng liêng, thần tánh của Đức Chúa Trời. Mà ông bà chị em có thể xem tại nhà của mình, sách Khải Huyền đoạn 14 câu 7. Đức Chúa Trời và con của Ngài có một mối quan hệ rất thâm thiết. Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc là lời của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là hiện thân cho sự xác thực của Tin Lành. Bởi đó Ngài chứng thực rằng Đức Chúa Trời là công bình và chân thật. Chính Đức Chúa Giêsu đã nói trong sách Giăng đoạn 3 câu 33 và 34: ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc chắn rằng Đức Chúa Trời là thật. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy, sứ đồ Giăng cũng đã viết trong một Giăng đoạn 5 câu 20, Kinh Thánh viết rằng: chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Kính thưa quý bà chị em, chúng ta thật là người có phước, vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là chân thật và là sự sống đời đời. Chúng ta biết con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu. Chính Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật mà mọi người gọi chúng ta là Cơ Đốc nhận. Bởi thế chúng ta được hiệp nhất trong sự làm chứng về tính chân thật của sự thiêng liêng và công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta làm chứng cho mọi người về tính chân thật của lời Đức Chúa Trời. Chúng ta làm chứng cho mọi người về luật pháp của Ngài. Chúng ta làm chứng cho mọi người về sự sáng tạo của Ngài đối với muôn loài vạn vật này ở trong vũ trụ, và đặc biệt đối với trái đất chúng ta. Giống như sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu ở trong Luca đoạn hiểu được Kinh Thánh. Đức Chúa Trời, Ngài đã thiết lập hội thánh của Ngài để cho những người trong hội thánh là các tín hữu chống lại kế hoạch của Satan. Đây là sứ mạng mà Đức Chúa Giêsu đã trao cho các sứ đồ. ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 26 câu 17-18, Kinh Thánh viết rằng: ta sai ngươi đến đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng dự phần với các thánh đồ. Chúng ta tạ ơn Chúa, các môn đồ đã hợp tác với Đức Chúa Giê-xu để rao giảng lẽ thật của Ngài cho nhiều nơi ở trên trái đất này. Khi nhiều người Cơ Đốc và nhiều hội thánh đánh mất việc nắm bắt lẽ thật, và họ hờ hững trong việc tăng trưởng đời sống thuộc linh, Đức Chúa Trời dấy lên một tiếng nói tiên tri để phục hồi lẽ thật của Ngài, mà chúng ta có thể xem trong Khải Huyền đoạn 14 từ câu 6 đến câu 12. Vào một thời đại mà nhiều người tự nhận là những người thờ Chúa, họ rất hờ hững trong việc tăng trưởng thuộc linh và nắm bắt lẽ thật, cho nên Chúa đã dấy lên tiếng nói tiên tri của những người Cơ Đốc phục lâm để phục hồi lẽ thật của Ngài, và cho mọi người nhận biết rằng chúng ta sống vào thời điểm mà Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dài đạp ma quỷ dưới chân. Ở trong sách Roma đoạn 16 câu 20 đã ghi lại câu này: Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dài đạp quỷ Sa-tăng dưới chân. Toàn thể cộng đồng tín hữu Cơ Đốc chỉ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời và bởi lòng khiêm nhường đón nhận sự kêu gọi thiêng liêng này. Kính thưa quý bà chị em thương mến, đây là thời điểm của hy vọng, khi chúng ta chuẩn bị cho sự chiến thắng của Đức Chúa Trời trên điều ác, trên sự đau khổ, trên sự chết và trên tội lỗi ở trên thế gian. Đây là thời điểm mà lẽ thật phải được bảo vệ một cách mạnh mẽ và táo bạo. Phong trào cải chánh Cơ Đốc giáo đã bắt đầu từ thế kỷ thứ 16 và ngày nay cần được tiếp nối. Chúng ta cần phải hiệp một trong việc phơi bày sự giảng dạy sai trái như những tín đồ Cơ Đốc từ buổi ban đầu đã làm đối với thầy phù thủy Elima. Phao-lô đã nói với ông ta trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 10: hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ không ngừng làm hư đường ngay thẳng của Chúa mãi sao? Cho nên mỗi người chúng ta phải chấn chỉnh lại đời sống đức tin của mình. Chúng ta chỉ trông cậy vào Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời để tìm biết được lẽ thật ở đâu. Chúng ta cần hiệp một trong việc giữ niềm tin đối với Kinh Thánh, vì Kinh Thánh là lời chân thật của Đức Chúa Trời, bằng lời tuyên hứa giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, bao gồm cả ngày Sa-bát là ngày thứ bảy chứ không phải là ngày thứ nhất, và một đời sống có ơn Thánh Linh. Chúng ta có thể đọc tại nhà của mình trong Kinh Thánh Ga-la-ti đoạn 5 câu 22 và 23. Chúng ta cũng cần phải xây dựng trong đời sống của chúng ta là đời sống đầy sự yêu thương, mà chúng ta cũng có thể đọc ở trong sách 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 từ câu 4 đến câu 8. Kính thưa quý bà chị em, trên hết mọi điều, chúng ta cần hiệp một trong việc làm chứng về lẽ thật ở trong Đức Chúa Giê-xu. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 21, Kinh Thánh viết rằng: lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Ở trong Kinh Thánh 1 Ti-mô-thê đoạn 2 câu 3 câu 4, Phao-lô ghi lại một cách rõ ràng: Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Tâm hồn Chúa tan vỡ vì nhiều người lạc mất. Ngài không muốn nhiều người lạc mất. Ngài muốn những người phạm tội ăn năn và được cứu. Vì đối với Chúa, những người lạc mất rất là quan trọng. Nên đối với chúng ta, những người lạc mất, những người chưa biết lẽ thật cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta phải dâng hiến chính mình như là công cụ cho sứ mạng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu không có sự hiệp nhất trong lẽ thật này, thì chính chúng ta sẽ trở nên người lạc mất. khi chúng ta quên làm chứng đạo về sự chân thật thiêng liêng trong Đức Chúa Giêsu, chúng ta đã quên hoàn tất mục đích của Đức Chúa Trời trong cuộc đời chúng ta. Cho nên không phải chỉ đến nhà thờ, không chỉ đọc Kinh Thánh, mà những người theo Chúa còn phải làm chứng về sự chân thật thiêng liêng trong Đức Chúa Giêsu, để chúng ta hoàn tất được mục đích của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta. Mục sư James White đã mô tả phong trào Cơ Đốc Phục Lâm bằng những lời như sau: chúng ta được ràng buộc với nhau bằng mối dây yêu thương lẽ thật, yêu thương lẫn nhau và yêu thương mọi người trong thế gian hư mất này. Kính thưa quý bà chị em, điều này cần phải giữ nguyên lời tuyên hứa và đặc tính chúng ta. Đây là lời tuyên hứa trang trọng, vì thế sứ đồ Phao-lô đã viết rằng cuối cùng người ta sẽ chết mất vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Mà trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 2 câu 10, chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Khi chúng ta nhìn thấy quá nhiều người xung quanh không nhận biết Chúa, Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta lòng thương cảm, khiến chúng ta cầu nguyện, khiến chúng ta cầu nguyện cho những người thân, những bạn bè, đồng bào mà chúng ta biết, và chúng ta dạng dĩ làm chứng về Kinh Thánh cho họ. Đức Chúa Trời có một công việc giao cho chúng ta làm, đó là công việc cứu rỗi được Đức Chúa Giêsu ủy thác cho mỗi người trong chúng ta. Đức Chúa Giêsu không ủy thác chỉ cho các mục sư, chỉ cho các trưởng lão chấp sự hay các thành viên ban trị sự, mà Ngài ủy thác cho mỗi tín hữu. Khi chúng ta thật sự đảm nhận sứ mạng của Tin Lành, Đức Chúa Giêsu ở luôn bên chúng ta. Ngài ở chúng ta cho đến khi tận thế, khi mà Ngài phục lâm. Vì thế Ngài ngự vào lòng chúng ta, và Ngài đã dạy chúng ta rằng tình yêu thương chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật, trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 6. Tình yêu thương chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Amen. Cầu Chúa ban phước và ở cùng chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.